Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hôm nay, mùng 3 tháng 8, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua với Hoàng Mai.
Chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi trước hết Đại hội Giáo lý viên Giáo phận Bà Rịa. Tiếp đến là tin về việc danh xưng Caritas Việt Nam đã được chính thức nhìn nhận và hoạt động. Và cuối cùng là tin tức liên quan đến việc nhà đất tại Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Kính thưa quý vị và các bạn, nhân ngày lễ Chân Phước Andre Phú Yên vừa qua, có thể nói tại hầu hết các giáo phận trên toàn quốc đều có những cử hành của các giáo lý viên để tôn kính vị Chân Phước và nhận Ngài làm bổn mạng của mình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn vài nét của cuộc họp mặt của trên 3.000 giáo lý viên giáo phận Bà Rịa tham dự Đại hội Giáo lý viên tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu. Bà Rịa, giáo phận trẻ nhất Giáo hội Việt Nam, được thành lập ngày 22 tháng 11 năm 2005, được tách ra từ giáo phận Xuân Lộc. Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm là giám mục phiên khởi. Nối tiếp truyền thống của giáo phận mẹ Xuân Lộc, vốn có chương trình huấn luyện giáo lý viên quy mô trong toàn giáo phận từ nhiều năm nay. Giáo phận Bà Rịa từ ngày thành lập đến nay, hàng năm và lễ kính Chân Phước Andre Phú Yên tử đạo đều có tổ chức Đại hội Giáo lý viên toàn giáo phận tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu. Mời quý vị và các bạn theo dõi một số những ghi nhận về đại hội do anh Phêrô Trần Minh Trung thuật lại. Hơn 3.000 giáo lý viên giáo phận Bà Rịa, hầu hết ở trong độ tuổi rất trẻ, tham dự Đại hội Giáo lý viên 2008 năm nay vào ngày 27 tháng 7, đã tập trung tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, một địa điểm hành hương tuyệt đẹp nằm trên sườn núi, nhìn ra biển Vũng Tàu, cách không xa núi Tao Phùng, nơi có tượng đài Chúa Kitô Vua. Sau khi ổn định, mọi người tham dự sinh hoạt giao lưu, với phần diễn nguyện về cuộc tử đạo của Chân Phước Andre Phú Yên được diễn xuất một cách sinh động, đã gây ấn tượng, xúc động đến nhiều người. Đức cha Thomas đã gặp gỡ các giáo lý viên, và trong huấn từ Ngài đã nói lên nỗi ưu tư trước một xã hội tiêu thụ, thực dụng, tục hóa. Một xã hội cần nhiều lòng quảng đại và phục vụ. Ngài ưu tư về việc nhiều em nhỏ tại các giáo xứ chưa được học giáo lý. Ngài đề cao sứ mệnh giảng dạy giáo lý của các giáo lý viên, và nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Các con có đang sống cuộc đời của mình trong một cách thế mở ra không gian cho Chúa Thánh Thần, giữa lòng một thế giới muốn quên đi Thiên Chúa, hay thậm chí muốn phủ nhận Ngài dựa trên một cảm nhận sai lầm về tự do. Đức cha đã kêu gọi các giáo lý viên khám phá Đức Kitô bằng việc noi gương đức tin của các chứng nhân tử đạo Việt Nam. Trong thành lễ, Đức cha Thomas nhấn mạnh đến đức tin hào hùng mà hơn 114.000 vị tử đạo Việt Nam đã hy sinh để minh chứng, đặc biệt là vị tử đạo tiên khởi Andre Phú Yên. Ngài đã chủ sự nghi thức sai đi và trao chứng chỉ giáo lý viên cấp 3 cho các anh chị giáo lý viên đã tham dự khóa huấn luyện mùa hè của giáo phận. Ngài kêu mời các giáo lý viên ra đi làm muối cho đời, làm ánh sáng cho thế gian. Sau giờ ăn trưa là phần giao lưu văn nghệ của giáo lý viên các giáo hạt, với sự tham dự của hai ca sĩ công giáo là Phi Nguyễn và Kim Cúc, và một nhạc phẩm đặc biệt do Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Toàn, Chánh xứ Quảng Nghệ trình bày. Nhìn những gương mặt trẻ trung hăng say của những giáo lý viên, người ta có thể thấy được phần nào sức sống năng động và tương lai của giáo hội trẻ trung này. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi văn thư số 23 ký ngày 21 tháng 7 năm 2008 tới các giáo phận, cho biết Ban Tôn giáo Chính phủ qua công văn số 941 đã chấp thuận để danh xưng Caritas Việt Nam được chính thức sử dụng và thành lập các Caritas cấp giáo phận tại 26 giáo phận trên toàn quốc. Mời quý vị và các bạn theo dõi văn thư của Đức Cha Đa Minh sau đây. Thứ nhất về tên gọi, Caritas, nguyên ngữ tiếng Latin, có nghĩa là bác ái, yêu thương, việc liên đới với người nghèo và dấn thân phục vụ họ theo giáo huấn và theo gương sống của Đức Giêsu là một đòi hỏi của bác ái Kitô giáo, đồng thời là sứ mệnh căn bản của giáo hội. Giáo hội khuyến khích thành lập tổ chức Caritas trong tất cả các nước ở mọi châu lục. Caritas quốc tế được thành lập năm 1951 và hiện nay có 162 tổ chức thành viên, trụ sở đặt tại Roma, Italia. Thứ hai, vài hàng lịch sử. Caritas Việt Nam được Hội đồng Giám mục Miền Nam Việt Nam thành lập vào năm 1965 ở Trung ương và năm 1966 tại các giáo phận. Tên của mỗi giáo phận được đặt sau tên Caritas để gọi, thí dụ như Caritas Sài Gòn, Caritas Xuân Lộc, Caritas Huế, v.v. Mỗi Caritas giáo phận có văn phòng và hoạt động theo chương trình chung của Caritas Việt Nam, để ra cho những hoạt động bác ái xã hội như giúp đỡ các nạn nhân thiên tai, các người nghèo khổ, tàn tật. Đến tháng 6 năm 1976, Caritas Việt Nam được lệnh nhà nước tạm ngưng hoạt động. Sau khi Ủy ban Bác ái Xã hội được thành lập ngày 19 tháng 9 năm 2001, trong Đại hội 8 của Hội đồng Giáo mục Việt Nam, Ủy ban đã chính thức xin phép nhà nước lập lại Caritas Việt Nam với cơ cấu tổ chức từ giáo phận đến các giáo xứ, cho phù hợp với các hoạt động bác ái xã hội trên toàn cầu. Thứ ba, mục đích. Caritas Việt Nam có mục đích giúp Hội đồng Giáo mục Việt Nam thực hiện các hoạt động bác ái xã hội với đường hướng sau đây. Thứ nhất, thăng tiến và phát triển con người toàn diện. Thứ hai, sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Thứ ba, phát huy tình yêu thương bác ái liên đới giữa mọi người trong xã hội. Thứ bốn, giúp đỡ khẩn cấp khi có thiên tai hay dịch bệnh. Về tôn chí. Thứ nhất, bảo vệ nhân phẩm, sự sống con người, nhất là người nghèo khổ, yếu kém trong xã hội. Thứ hai, dấn thân hoạt động để xây dựng xã hội trong công lý và hòa bình. Thứ ba, cổ vũ tình liên đới để phát triển các mối quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc trong gia đình nhân loại. Thứ bốn, bảo vệ môi trường sống trong sạch và lành mạnh. Về nhiệm vụ của Caritas Việt Nam. Thứ nhất, Caritas Việt Nam có nhiệm vụ giúp Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện các công tác bác ái xã hội theo các mục đích và tôn chỉ nêu trên. Thứ hai, hợp tác với các tổ chức từ thiện xã hội trong cũng như ngoài nước để thực hiện các hoạt động bác ái xã hội. Thứ ba, phối hợp và tổ chức các hoạt động bác ái xã hội cùng với Caritas của các giáo phận để thực hiện các chương trình và dự án theo kế hoạch đề ra. Về hoạt động, thứ nhất, Caritas Việt Nam hoạt động theo những nguyên tắc đạo đức Kitô giáo và giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Caritas Việt Nam hoạt động theo nhu cầu. Caritas Việt Nam là một tổ chức tự nguyện đảm nhận các công tác xã hội. Caritas Việt Nam cứu trợ những người nghèo khổ, tật bệnh hay gặp hoàn cảnh khốn cùng, không phân biệt tôn giáo, quốc gia, chủng tộc, chính trị. Caritas Việt Nam là một tổ chức từ thiện chuyên nghiệp. Việc quản trị phải chặt chẽ, trong sáng, minh bạch, công khai và có hiệu quả cao. Caritas Việt Nam hoạt động dựa trên sự cộng tác. Caritas Việt Nam tôn trọng sự dấn thân khác nhau và độc lập của các giáo phận, giáo xứ, hiệp hội, cá nhân và các đoàn thể tương trợ. Caritas Việt Nam luôn sát cánh với các cơ quan từ thiện khác. Về tổ chức, Caritas Việt Nam gồm ban thường trực ở Trung ương và các Caritas tại 26 giáo phận trên toàn quốc. Trong Đại hội 10 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2007, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bầu ra vị chủ tịch mới của Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam là Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh cho nhiệm kỳ 2007 đến 2010, và vị tổng thư ký được Đức Cha Chủ tịch chỉ định là Linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn. Cuối văn thư, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã kêu gọi như sau. Chúng tôi gửi thư này đến toàn thể cộng đồng dân Chúa, để thiết tha mời gọi quý cha, quý tu sĩ và anh chị em tín hữu tham gia vào các hoạt động bác ái của Caritas Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng với việc thực thi tình yêu thương quảng đại của Chúa Kitô cho mọi người, nhất là cho những người nghèo khổ, bệnh tật, già yếu, mồ côi, quá bụa, các nạn nhân xã hội như nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, mại dâm, phá thai, chúng ta sẽ mang lại niềm vui, bình an, hạnh phúc cho dân tộc và nhân loại. Kính thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng việc Caritas Việt Nam được chính thức nhìn nhận và hoạt động sẽ giúp cho những hoạt động bác ái xã hội của giáo hội bớt đi những khó khăn hạn chế và nhờ thế được đẩy mạnh hơn và đem lại nhiều hiệu quả hơn. Giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi những diễn biến mới liên quan đến việc nhà đất của giáo xứ Thái Hà. Như chúng ta đã theo dõi, phần lớn nhà đất của giáo xứ Thái Hà đã bị các công ty điện lực Hà Nội, công ty vật tư vận tải xi măng và công ty may Chiến Thắng chiếm dụng. Giáo xứ đã liên tục làm đơn xin chính quyền giải quyết từ hơn 15 năm nay. Cha Matthew Vũ Khởi Phụng, bề trên chính xứ Thái Hà cho biết, ngày 2 tháng 7 năm 2008, giáo xứ đã nhận được công văn số 4213 trên UBND NNDC của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gồm hai nội dung sau đây. Thứ nhất, liên quan đến khu nhà đất của nhà thờ mà ba công ty chiếm dụng. Công văn 4213 quyết định thành phố thu hồi toàn bộ diện tích và giao cho Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa quản lý để xây dựng công trình công cộng và tuyến đường phía sau khu đất. Dự án sẽ được thực hiện bằng ngân sách thành phố và phải thực hiện xong ngay trong năm 2008. Thứ hai, liên quan đến quyền lợi của giáo xứ Thái Hà. Công văn 4213 nói rằng, nếu nhà thờ Thái Hà có nhu cầu xin sử dụng đất để phục vụ mục đích tôn giáo, theo quy định của nhà nước, thì phải thực hiện theo trình tự thủ tục quy định của luật đầu tư, luật đất đai và luật xây dựng, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Do đó, giáo xứ Thái Hà đã phản đối quyết định thu hồi và sử dụng khu nhà đất này của nhà thờ, vì như vậy là chối bỏ quyền quản lý và sử dụng hợp pháp của giáo xứ. Thứ hai, giáo xứ cũng phản đối dự án mở con đường phía sau khu đất, vì như vậy vừa lấy mất đất nhà thờ, vừa phá vỡ bầu khí thánh thiêng và thu hẹp không gian nhà thờ và tu viện, ảnh hưởng đến sinh hoạt tôn giáo của hàng nghìn người. Đồng thời, giáo xứ Thái Hà cũng phản bác những thứ tội mà công văn 4213 quy kết cho giáo xứ. Nội dung quy kết thứ nhất, giáo xứ thiếu hợp tác và không tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình giải quyết, xử lý vi phạm của chính quyền. Cha Vũ Khởi Phụng cho biết, giáo xứ đã gửi hàng chục đơn thư yêu cầu giải quyết, và có những lần hàng trăm giáo dân đã lên Ủy ban Nhân dân thành phố, đòi được gặp các vị lãnh đạo để trao đổi. Các vị có thẩm quyền lại không lắng nghe ý kiến và nhìn nhận bằng chứng của giáo xứ. Ngay trong quá trình điều tra, xác minh, đoàn thanh tra liên ngành cũng không hề gặp gỡ, trao đổi với giáo xứ, mà chỉ đơn phương thông báo các kết luận tạm thời, mà trong đó có nhiều điều không đúng sự thật. Nội dung quy kết thứ hai, giáo xứ Thái Hà tự ý phá tường rào, tự ý chiếm dụng đất của hai công ty điện lực Hà Nội và công ty vật tư vận tải xi măng, tự ý dựng cổng sắt chiếm phần đường đi vào khu đất của hai công ty này và xây dựng công trình trái phép. Phải nói ngược lại mới đúng. Sự thật là công ty điện lực Hà Nội và công ty vật tư vận tải xi măng này đã mua bán chuyển nhượng trái phép nhà đất thờ tự của giáo xứ. Sau đó, hai công ty này còn sử dụng một phần mặt bằng nhà đất này để buôn bán, một phần bỏ hoang. Riêng ngôi nhà nguyện trong khu đất đã bị biến thành chỗ chứa vật liệu xây dựng và nơi tập trung của các đối tượng nghiện ma túy. Chính quyền phường Quang Trung và nhân dân địa phương biết rõ điều này. Từ hơn 15 năm nay, giáo xứ đã làm đơn yêu cầu hai công ty trên đây trả lại phần đất này của giáo xứ, nhưng các cơ quan liên hệ đã không giải quyết, lại còn hợp pháp hóa giấy tờ quản lý và sử dụng đất cho hai công ty này. Để đến hôm nay, công văn 4213 lại tiếp tục nói là đất của công ty Điện lực Hà Nội và công ty Vật tư Vận tải Xi măng mà không công nhận là đất của giáo xứ. Giáo xứ đã quyết tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và lành mạnh hóa khu vực nội tự bằng cách sửa lại ngôi nhà nguyện rách nát trong khu vực, đồng thời sử dụng phần đất còn lại làm bãi giữ xe và làm nơi sinh hoạt tôn giáo. Tất cả những việc làm trên đây đều nằm trong khuôn khổ của pháp luật, có tính khẩn cấp, hợp lý, hợp tình. Không một văn bản nào gọi là vi phạm đã được lập, cũng không có điều khoản quy định phải xin phép khi sửa một ngôi nhà cấp 4 đã hư hại nặng, khi dựng nhà mái tôn và làm cổng trên phần đất nội tự của nhà thờ, để giáo dân có chỗ che mưa che nắng. Ngày 19 tháng 12 năm 2007, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ thay mặt Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã đến làm lễ thánh hiến nguyện đường Gerardo trong khu vực. Nội dung quy kết thứ ba: các giáo dân lập bàn thờ, đặt tượng, treo ảnh Đức Mẹ, tập trung đông người cầu nguyện trên vỉa hè, bên ngoài tường rào là vi phạm pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, vi phạm luật về quản lý trật tự xây dựng và giao thông, vi phạm quy định về trật tự công cộng. Cha Vũ Khởi Phụng giải trình như sau: nhà đất hợp pháp của giáo xứ bị các công ty chiếm dụng cách bất công. Các đơn thư của giáo xứ gửi đến các cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp đều hầu như bị rơi vào im lặng. Nếu có thì cũng là phủ nhận quyền quản lý sử dụng của giáo xứ. Bức xúc trước bất công trên đây, giáo dân trong giáo xứ chỉ còn biết đứng bên khu đất của mình mà cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ sau thánh lễ. Hành động quy kết giáo xứ của công văn 4213 là không có cơ sở pháp lý và thực tiễn, vì một mặt toàn bộ nội dung của pháp lệnh tôn giáo tín ngưỡng cũng như nghị định 22 của chính phủ không hề cấm cản việc treo ảnh thánh, đặt tượng đài trong khu vực nội tự. Mặt khác, nội dung điều 25 của pháp lệnh tôn giáo tín ngưỡng và điều 26 của nghị định 22 chỉ quy định phải đăng ký khi thực hiện các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo. Trước đó, ngày 30 tháng 6 năm 2008, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra văn thư số 2476 trên QĐ UBND quyết định rằng việc giáo xứ Thái Hà khiếu nại đòi quyền sử dụng nhà đất số 116 Nam Đồng, nay là 178 Nguyễn Lương Bằng, mà công ty cổ phần may Chiến Thắng đang sử dụng là không có cơ sở để giải quyết. Tuy nhiên, sự thật là cha Vũ Ngọc Bích chưa bao giờ ký giấy bàn giao nhà đất cho nhà nước quản lý. Nhà đất giáo xứ Thái Hà cũng chưa bao giờ thuộc diện cải tạo xã hội chủ nghĩa, chưa bao giờ bị nhà nước trưng thu, trưng mua. Nhà nước cũng chưa bao giờ có một quyết định nào quản lý nhà đất của giáo xứ. Từ những căn cứ trên đây, giáo xứ Thái Hà phản đối nội dung quyết định 2476. Giáo xứ tiếp tục cầu nguyện và làm đơn kháng nghị cho đến khi công lý được tôn trọng và giáo xứ được quản lý và sử dụng hợp pháp nhà đất của mình. Chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua xin kết thúc nơi đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào Chủ nhật tới.
Và tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chủ nhật hôm nay, mùng 3 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại Bressanone, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, mời quý vị và các bạn trở lui lại một tuần, theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Chủ nhật vừa qua 27 tháng 7. Trước khi xuống kinh truyền tin với các tín hữu tại sân nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vài lời huấn đức, nhắc lại Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa kết thúc tại Sydney hôm Chủ nhật 20 tháng 7. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, tôi mới về tới hôm thứ Hai vừa qua từ Sydney, Australia, nơi đã diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Tôi còn giữ mãi trong mắt và trong con tim kinh nghiệm ngoại thường này. Trong đó, tôi đã được dịp gặp gỡ với dung mạo trẻ trung của giáo hội, một dung mạo giống như bức tranh kính màu muôn sắc, kết thành từ những người trẻ nam nữ đến từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả đều hiệp nhất với nhau trong đức tin duy nhất vào Chúa Giêsu Kitô. Những người trẻ hành hương của thế giới, người ta đã gọi họ như thế bằng cụm từ diễn tả tốt đẹp điểm thiết yếu của những ngày quốc tế giới trẻ được Đức Gioan Phaolô đệ nhị khai sinh. Thật vậy, những cuộc gặp gỡ này kết thành những giai đoạn của một cuộc hành hương xuyên hành tinh trái đất để biểu lộ cho biết như thế nào đức tin vào Chúa Kitô làm cho tất cả chúng ta trở nên con cái của một Cha duy nhất trên trời và trở thành những kẻ xây dựng nền văn minh tình thương. Đặc điểm riêng biệt của cuộc gặp gỡ tại Sydney là ý thức về vai trò trung tâm của Chúa Thánh Thần, đứng linh hoạt đời sống của giáo hội và của người Kitô. Cuộc hành hương dài để chuẩn bị tại các giáo hội địa phương đã diễn ra theo chủ đề lời hứa của Chúa Kitô phục sinh cho các môn đệ. Chúng con sẽ nhận lấy sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ là những chứng nhân của Thầy. Công vụ Tông Đồ, chương 1, câu 8. Trong những ngày 16, 17, 18 tháng 7, tại các nhà thờ ở Sydney, nhiều giám mục hiện diện đã thi hành tác vụ của các ngài qua việc trình bày giáo lý bằng những ngôn ngữ khác nhau. Những buổi giảng dạy giáo lý này là những giây phút suy nghĩ và tĩnh tâm cần thiết, ngõ hầu biến cố không chỉ là một thể hiện bên ngoài, nhưng để lại dấu vết sâu xa trong các lương tâm. Buổi chiều canh thức tại trung tâm thành phố dưới cây thánh giá miền Nam đã là một bản hợp tấu cầu nguyện dâng lên Chúa Thánh Thần, và cuối cùng trong buổi long trọng cử hành thánh thể hôm Chủ nhật 20 tháng 7, tôi đã ban bí tích thêm sức cho 24 người trẻ đến từ khắp các đại lục. Trong số này có 14 bạn trẻ người Úc. Đồng thời tôi mời gọi tất cả mọi người hiện diện lặp lại những lời hứa khi chịu phép rửa tội. Như thế, Ngày Quốc tế Giới Trẻ này đã được biến thành một lễ hiện xuống mới, mà từ đó xuất phát sứ mạng của người trẻ, những kẻ được gọi trở thành những tông đồ giữa các bạn cùng tuổi, noi gương biết bao vị thánh và chân phước, cách riêng chân phước Pier Giorgio Frassati, mà thánh tích của ngài được mang đến đặt trong nhà thờ chính tòa Sydney, đã được tôn kính bởi hàng dài vô cùng tận các bạn trẻ tuôn đến. Mọi người trẻ nam nữ đã được mời gọi sống theo gương của các vị thánh, chia sẻ kinh nghiệm sống trực tiếp với Chúa Giêsu, đứng thay đổi đời sống của những bạn hữu ngài bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần tình yêu của Thiên Chúa. Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn các vị giám mục Australia, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Sydney, Đức Hồng Y George Penn, vì đã làm việc nhiều để chuẩn bị biến cố, và vì cuộc tiếp đón thân tình dành cho tôi và tất cả mọi người hành hương Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tôi cảm ơn quý thẩm quyền dân sự Australia vì đã cộng tác hết sức quý báu. Một lời cảm ơn đặc biệt dành cho tất cả những ai từ khắp nơi trên thế giới đã cầu nguyện cho biến cố này và góp phần làm cho biến cố được thành công tốt đẹp. Nguyện xin mẹ Maria thưởng công mỗi người với những ân lành tốt đẹp nhất. Tôi cũng phó thác cho mẹ thời gian nghỉ hè mà tôi sẽ trải qua bắt đầu từ ngày mai thứ Hai, 28 tháng 7, tại Bressanone, giữa những núi đồi vùng Alto Adige. chúng ta hãy duy trì sự hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời nhận định của Đức Thánh Cha về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney vừa kết thúc. Đức Thánh Cha đã nói trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua 27 tháng 7 tại Castel Gandolfo. Sau đó Đức Thánh Cha đã xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Sau kinh truyền tin và phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha còn chào thăm và tóm lược ý nghĩa bài huấn dụ cho các tín hữu nói tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, Tây Ban Nha và Ba Lan. Đặc biệt bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, tôi chào thăm một nhóm đông đảo các tham dự viên đại hội của phong trào Focolare, Tổ Ấm. Và trong khi tôi vui mừng về việc bầu các vị lãnh đạo mới của phong trào, tôi nhắn nhủ tất cả anh chị em hãy vui mừng và can đảm tiếp tục đường hướng gia sản tinh thần của chị Kara Lubick, được cô động trong quy chế của anh chị em, ngày càng gia tăng những liên hệ hiệp thông trong gia đình, trong các cộng đoàn và trong mọi môi trường xã hội. Được biết, các đại biểu của phong trào Tổ Ấm nhóm họp tại Castel Gandolfo vào hôm ngày 7 tháng 7 vừa qua đã bầu chị Maria Voce làm tân chủ tịch phong trào thay thế chị Chiara Rubic qua đời ngày 14 tháng 3 năm nay. Chị Maria Voce năm nay 71 tuổi và từng là một trong các cộng sự viên thân tín nhất của chị Chiara Rubic. Chị đã học thần học và giáo luật và đã có kinh nghiệm dài về đại kết và liên tôn. Vị tân đồng chủ tịch phong trào Tổ Ấm là linh mục Giancarlo Faletti, từng là đồng phụ trách phong trào Tổ Ấm tại Roma. Ngoài ra, hội đồng cố vấn mới của phong trào Tổ Ấm cũng được bầu lên trong thời gian qua. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người đang nghỉ hè được qua những ngày tốt đẹp. Ngài không quên bày tỏ sự gần gũi những người không thể đi nghỉ hè, những người đau yếu, cô đơn, cũng như những người phải ở lại trong thành phố nóng bức. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây, trước khi bắt đầu một phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay, mùng 3 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 36. Lắng nghe lời Chúa. Để việc suy niệm của chúng ta có được một nền tảng kinh thánh và có chiều sâu hơn. Sau khi xướng lên mầu nhiệm, thật là ích lợi nếu ta công bố đoạn tin mừng liên quan đến mầu nhiệm ấy dài ngắn tùy theo hoàn cảnh, không có lời nào khác có thể sánh với lời được linh hứng để việc suy niệm của chúng ta có được một nền tảng kinh thánh và có chiều sâu hơn. Mùng 4 tháng 8 thứ 2, Thánh Gioan Maria Vianney linh mục lễ nhớ. Mùng 5 thứ 3, cung hiến Thánh Đường Đức Maria. Mùng 6 tháng 8 thứ 4, lễ Chúa Hiển Dung, lễ kính. Mùng 7 tháng 8, thứ 5 đầu tháng. Mùng 8 tháng 8, thứ 6 đầu tháng. Kính nhớ Thánh Đa Minh, linh mục. Mùng 9 tháng 8, thứ 7, Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, nữ tu tử đạo. Mùng 10 tháng 8, Chủ nhật thứ 19 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi mục phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay.
đó chưa vì yêu ta sinh ra trong nghèo khó, chỉ mong đem tình thương cho người thêm và chết nghe trẻ thật ra thương mau tuôn và nâng cứu độ. Vì yêu chưa vì yêu suốt một đời chịu thương đau,
ngày nay Chúa vẫn yêu, Chúa nương mình nơi hình bóng để nuôi nuôi đoàn con nơi trần thế, bổ sức con vượt khôn khó nguy, dắt con tin yêu hy vọng, nguyện xin cho đời con mãi trung thành mến yêu người.
Xin dâng lên Ngài tình yêu trong những mơ ước, xin dâng bao nhiêu vui buồn đứng theo tình người yêu thương, hăng say đi theo tình mừng hòa ca tình người thân ái, cho con luôn luôn tin hoài đời con đã đến thấy người.
Nguyện xin cho đời con mãi ấp ủ một tình mến không đổi thay, không bàn tính, tình mến yêu người không đắn đo, ta cho con không lấy lại, tình yêu không thù hận, chẳng ghen hờn, chẳng tự kiêu.
Nguyện xin cho đời con biết yêu người rất nghèo khó, nguyện đem tình yêu cho tràn dưới ấm tâm hồn, ai dám thắng vui an tim ai lạnh lòng, dịu đưa ai lầm than bước trở về Chúa yêu thương.
Xin dâng lên Ngài tình yêu cho niềm mơ ước, xin dâng bao nhiêu vui buồn được theo tình người yêu dấu, hăng say đi theo tình mừng hòa ca tình người thân ái, cho con luôn luôn tin hoài đời con đã yên tĩnh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cũng như thú vật, con người phải ăn uống mới có thể sống còn. Nhưng con người lại không ăn uống như thú vật, bởi lẽ cái ăn cái uống của con người có một ý nghĩa tượng trưng cao độ. Nói cách khác, con người không chỉ ăn uống để sống, mà còn để biểu lộ những giá trị nhân bản làm nên cuộc sống của người. Thức ăn đã đành, mà cách ăn uống cũng là một trong những yếu tố nền tảng của mọi nền văn hóa. Tự chung, có người không chỉ ăn để ăn, mà còn để chia vui sẻ buồn với nhau. Qua bữa tiệc, có người chia sẻ cho nhau niềm vui với đôi tân hôn hay của một em bé mới sinh. Qua bữa ăn, tình bạn được củng cố, các mối giao hảo được thắt chặt, quan hệ làm việc được thiết lập. Phụng vụ lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ 18 thường niên năm A hôm nay cũng muốn mượn ý nghĩa tượng trưng của bữa ăn để mời gọi chúng ta đi vào tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Đoạn sách trích từ sách tiên tri Isaiah trình bày cho chúng ta một Thiên Chúa dưới dung mạo của một người đãi tiệc. Với giọng điệu của một người bán hàng rong giữa phố chợ ở Đông Phương, Thiên Chúa mời gọi con người thưởng thức các món ăn Ngài đã dọn ra một cách nhân không. Trước hết là nước. Nước là biểu tượng của sự sống, của Chúa Thánh Thần và của tự do mà Thiên Chúa ban cho những kẻ đang sống cảnh lưu đày. Họ sẽ tìm gặp lại nguồn nước hằng sống trong đền thờ Jerusalem. Rượu và sữa là hai dấu chỉ của sự phong phú của đất hứa, do đó của chúc lành và niềm vui mà Chúa ban cho con người. Bánh là nhu yếu phẩm của cuộc sống của người. Nói chung, qua đoạn sách thánh, tiên tri Gia-gia loan báo rằng tất cả mọi chờ đợi của con người đều sẽ được tình yêu của Thiên Chúa thỏa mãn. Chúng ta hãy lắng nghe
lời hứa của Chúa qua miệng của vị tiên tri trong sách Isaiah đoạn 55, từ câu 1 đến câu 3. Đây Chúa phán, hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước. Hỡi những kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn. Hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh? Sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy, hãy lắng nghe. Hãy đến ăn đồ bổ và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng ta. Hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Đó là những hồng ân đã hứa cho David.
Chỉ của sự hiệp nhất. Bữa ăn nói lên sự chia sẻ và hiệp thông. Bữa tiệc mà tiên tri Isaiah loan báo trong bài đọc thứ nhất đã được thực hiện trong hy tế thập giá, được Chúa Giêsu tái diễn trong bí tích thánh thể. Qua cái chế trên thập giá và qua bí tích thánh thể, Chúa Giêsu đã thực sự liên kết mọi người nên một với Ngài và nên một với nhau. Sự kết hiệp thâm sâu ấy đến độ ngoại trừ ý muốn tự do của con người, không một sức mạnh nào trên trần gian này có thể tách biệt được. Đó là điều mà Thánh Phaolô muốn nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8, câu 35, và từ câu 37 đến câu 39. Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân buồn sầu đói khát trần truồng nguy hiểm bắt bớ gươm giáo sao? Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Phải chăng là giang chôn khốn khổ đói danh hiểm nguy mắt mơ gương sao? Trong mọi thứ thanh ấy chúng ta còn thắng nhờ đấng đã yêu mến. Tình chắc rằng dù là sự chết hay là sự sống, thiên thần hay ma vương quý hùng, hiện tại hay tương lai hay bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thù tạo nào, không có gì tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là giang chôn khốn khổ đói danh hiểm nguy mắt mơ gương sao? Trong mọi thử thách ấy chúng ta còn thắng nhờ đấng đã yêu mến. Tin chắc rằng dù là sự chết hay là sự sống, thiên thần hay ma vương quý hùng, hiện tại hay tương lai hay bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thù tạo nào, không có gì tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Ý nghĩa tượng trưng của thức ăn và bữa ăn đã đạt đến tuyệt đỉnh trong bài tường thuật của Thánh Matthew về phép lạ Chúa Giêsu nhân bánh và cá ra nhiều, được chuẩn bị bằng cuộc đối thoại với các môn đệ. Qua đó Chúa Giêsu muốn làm nổi bật quà tặng nhân không mà Ngài sẽ ban. Hành động nhân bánh và cá ra nhiều của Chúa Giêsu được Thánh Matthew mô tả và cho đi kèm với những cử chỉ tiêu biểu trong bữa tiệc ly. Trong đó Chúa Giêsu cũng ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Dưới cái nhìn của Thánh Matthew, phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều trong hoang địa là một báo trước về tiệc thánh thể. Việc các môn đệ phân phối thức ăn, tính cách dư đầy của thức ăn, tất cả đều gợi lên thừa tác vụ thánh thể trong giáo hội ngày nay. Từ nay, qua bí tích thánh thể, sự thông hiệp giữa Thiên Chúa và con người đã nên trọn vẹn. Chính với ý thức ấy mà chúng ta phải lắng nghe bài tường thuật về phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 14, từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin ông Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Ngài rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Ngài. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều đến, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn." Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn."
Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho thầy. Khi Chúa Giê-xu truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Ngài cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no nê, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, người Việt Nam chúng ta thường nói rượu ngon thì phải có bạn hiền. Nói chung, con người không chỉ ăn uống để nuôi sống thân xác, mà còn để bổ dưỡng tâm hồn. Tiệc tùng luôn có mục đích thắt chặt tình thân hữu và yêu thương giữa những người đồng bào. Chính vì thế mà toàn bộ lịch sử nhân loại trong tương quan với Thiên Chúa có thể được tóm lược trong 3 bữa tiệc trải dài trong lịch sử ơn cứu rỗi. Có thể nói, bữa tiệc đầu tiên chính là giai đoạn 40 năm qua đó dân Israel lang thang trong sa mạc và được Thiên Chúa nuôi sống bằng manna bởi trời. Bữa tiệc thứ 3 chính là bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giê-xu, qua đó Ngài thiết lập bí tích thánh thể để nuôi sống nhân loại từ 2.000 năm qua và cho đến ngày tận thế. Giữa hai bữa tiệc ấy là phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều, được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay. Phép lạ này gợi lại phép lạ bánh manna trong sa mạc và tiên báo phép thánh thể. Đây là chìa khóa để chúng ta thấy trước những gì đang diễn ra cho chúng ta trong giáo hội ngày nay. Về phép lạ nuôi sống đám đông, Tin Mừng theo Thánh Marco giải thích tại sao Thánh Matthew tác giả đoạn Tin Mừng hôm nay có thể viết rằng khi thấy đám đông, Chúa Giê-xu động lòng thương xót. Thánh Marco thì ghi lại chính xác cảm xúc của Chúa Giê-xu. Thầy thương xót đám đông vì họ không có gì để ăn. Nếu thầy để họ ra về bụng đói, họ sẽ té ngã dọc đường vì nhiều người trong họ phải đi đường xa. Với những lời thúc ra từ miệng Chúa Giê-xu, chúng ta có thể thấy được phép lạ nuôi sống dân chúng cũng áp dụng cho chính chúng ta trong giây phút này đây. Cũng như đám đông sẽ được Chúa Giê-xu cho ăn no nê, chúng ta cũng đang đói khát. Chúng ta không thể tự mình tìm ra lương thực cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta là những người đang lữ hành. Con đường phía trước còn xa. Chúng ta chính là những người mà Chúa Giê-xu đã nói đến, đã thương xót đám đông. Chúng ta là những kẻ phải lao nhọc vất vả cùng với Chúa Giê-xu. Và chúng ta cũng đói khát nữa cho đến khi Ngài xót thương chúng ta và ban sức mạnh cho chúng ta. Cũng như đám đông trong Tin Mừng, chúng ta cần phải lắng nghe lời Chúa và để cho lời Chúa thực sự thấm nhập vào chúng ta qua phép lạ của ơn Chúa và trở thành sức mạnh cho cuộc sống chúng ta và ánh sáng cho tâm hồn chúng ta. Điều xảy ra trong Tin Mừng hôm nay cũng được Chúa muốn lặp lại hôm nay, giờ phút này đây và ngay ở nơi đây. Nếu các tác giả Tin Mừng xem phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều như một báo trước về bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giê-xu, trong đó Ngài thiết lập phép thánh thể để nuôi sống nhân loại, thì chúng ta cũng có thể đọc được trong phép lạ này điều đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giê-xu đang hiện diện giữa chúng ta. Ngài dâng lời chúc tụng và tạ ơn Chúa Cha vì cuộc sống của chúng ta, vì định mệnh của chúng ta. Ngài dâng tất cả chúng ta lên Chúa Cha. Nếu chúng ta tiến tới bàn tiệc của Chúa với đức tin, chúng ta cũng sẽ giống như đám đông trong Tin Mừng hôm nay. Họ đã được ăn no nê và thỏa mãn. Càng khao khát được dự tiệc vĩnh cửu với Chúa, chúng ta càng được no nê để không phải té ngã dọc đường. Cho dẫu chúng ta có đến từ một nơi xa xôi và con đường chúng ta đi còn dài. Bánh là chính Chúa Giê-xu và được Ngài trao ban làm lương thực cho cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Bánh ấy có sức mang lại sức mạnh để chúng ta tiến về cuộc sống vĩnh cửu. Qua bánh ấy, chúng ta có thể thấy được điều đã diễn ra trong Tin Mừng. Mọi người quay quần xung quanh các tông đồ. họ nhận ra nhau như những người lữ hành được liên kết trong cùng một con đường, một hướng đi, một cùng đích. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết nhận ra rằng chỉ có Chúa mới có thể thỏa mãn nỗi khao khát khôn nguôi trong tâm hồn chúng con. Xin hướng dẫn chúng con trên con đường lữ thứ trần gian, vì chỉ có Chúa mới là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con.
Nguyện thành tâm vững tin.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 phút giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.